Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài sách kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta theo thời tiết, theo thời gian của nhân gian, hôm nay là ngày đầu năm, ngày mùng 1 theo cái lịch dương lịch, thì thuận theo thời gian, thuận theo thời tiết đó là chúng ta mở đầu một năm mới. Mở đầu một năm mới của chúng ta, chúng ta ở nơi đây, những người đã phát tâm nguyện giải, nguyện giải thoát khỏi luân hồi lục đạo, nguyện ra khỏi sanh tử. Cho nên bắt đầu một năm mới của chúng ta, chúng ta nương theo thời gian của nhân gian để mà trong đó khởi đầu một năm mới, một năm tốt đẹp, hoan hỷ, vui vẻ, để mà cùng tiến lên trên con đường giải thoát, cải thiện, trong đó nỗ lực tinh tấn tu hành hầu một năm mới, một cái trớn, một cái bước đi cho những cái ngày kế tiếp trong đó được thuận lợi. Cho nên nhân ngày đó, và cũng là để chuẩn bị cho Pháp hội A Di Đà, kỷ niệm Đức Phật A Di Đà đã thị hiện tới lại cõi đời này, để mà giới thiệu, để mà tiếp duyên và gia trì cho chúng ta hầu có thể nương về Phật quốc của Ngài. Cho nên chúng ta tổ chức trong đó chuyên tu cúng dường lên cho Phật là mục tiêu của chúng ta. Làm thế nào có công đức, niệm Phật là công, vãng sanh bất thối hành Phật là đức là. Cho nên đó, một năm mới đó, chúng ta mong rằng chúng ta sẽ là những vị Phật tương lai. Trong năm mới trong đó, không ngoài gì hơn đó, chúng ta nương theo Ngài Di Lặc Bồ Tát, vị Phật ở trong tương lai. Phật tương lai là ai quý vị? Là tất cả chúng sanh. Mà rõ rệt hơn hết, mà cụ thể hơn hết, không có mơ hồ, như là ở đây tất cả chúng ta hiện diện ở đây, làm thế nào để một đời này vãng sanh bất thối thành Phật, thành một vị Phật tương lai. Cho nên nó trên con đường tu hành của chúng ta, trong đầu năm mới, trong đó chúng ta coi coi cái hạnh của Ngài Di Lặc Bồ Tát, vị Phật tương lai, nó giúp đỡ cho chúng ta những gì, nó gia trì chúng ta những gì, để cho nên con đường tu hành chúng ta được tốt đẹp lắm, được thuận lợi, không có những chướng ngại, không có những phiền não, không có những vấp váp. Thì đây quý vị đưa chúng ta trong đó để mà tiến lên, đưa chúng ta làm sao trong đó nhắc nhở chúng ta Đức Phật Di Lặc ở trong đó cũng là phát nguyện vãng sanh và cũng phát nguyện độ tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc cả. Nên ở trong tam hội Long Hoa đó, chúng ta sẽ thấy ở trong đó ngài sẽ gia trì cho chúng ta. Ngài Đức Phật Di Lặc quý vị, chúng ta thường thường thấy ở trong điện Thiên Vương, đại điện tứ Thiên Vương, tứ vị Thiên Vương ở giữa trung ương là Đức Phật Di Lặc hay là Bồ Tát Di Lặc, chúng ta tôn trọng cho nên xưng ngài là Di Lặc Phật thôi. Trong đó thật sự đó là biểu hiệu cho chúng ta cái phương pháp tu hành là ngài luôn luôn ý trong đó để gia trì hộ niệm cho chúng ta làm sao tu thành công, là một vị Phật tương lai ra đời. Tứ Thiên Vương là gì vậy? Tứ Thiên Vương hộ thế, có danh từ đó quý vị. Ngài Tứ Thiên Vương hộ thế trong đó là ngài Tứ Đại Thiên Vương đó, là hộ cho chúng ta, gia trì hộ trì cho chúng ta. Cho nên trước tiên nhắc đến Tứ Đại Thiên Vương, chúng ta thấy trước tiên là gì? Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, nói cho chúng ta ở nơi đó ngài hộ trì cho chúng ta để làm sao cho cái quốc độ Phật độ, cho cái chánh báo, cho con đường tu hành của chúng ta được an toàn, được tiến triển, không có những tai nạn, không có những chướng ngại. Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, trì là giữ cái vị, bảo vệ, quốc là quốc độ, hay nói trong tâm của chúng ta, giữ làm sao cho tâm chúng ta, quốc độ của chúng ta được tốt đẹp. Nơi chúng ta tu hành, nơi xứ sở hay ở nơi đây, chúng ta làm thế nào giữ cho chúng ta Phật độ của chúng ta không bị ô nhiễm, được tiến triển lại. Ngài hộ trì chúng ta như thế nào quý vị? Quý vị thấy trên tay của Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương có cầm cái đờn tỳ bà, thấy không? Trong đó ngài có cầm cái đờn mà. Thì ở đây ngài không phải là thần âm nhạc, là càng thác bà không phải, mà ngài là Tứ Thiên Vương. Còn nó bát bộ chúng trong đó Mỹ Càn Thác Bà Âm, tất cả đều là khác. Cho nên đây ngài cầm cái đờn là có ý nghĩa. Ý nghĩa là gì quý vị? Trên con đường tu hành làm sao để cho chúng ta được tốt đẹp, được tiến triển, làm thế nào trên con đường tu hành chúng ta không bị vấp, làm thế nào cho nó tiến mà nó không có bị trở ngại. Quý vị thấy cái đầu nó sao quý vị? Nếu mà trùng quá thì đánh không lên tiếng, đúng không? Đầu nó trong đó mà cái dây nó trùng thì nó không lên tiếng là. Mà nó căng quá thì cũng không phát ra tiếng. Trùng là giải đãi, căng là căng thẳng, là dụng công quá độ như vậy cũng không tin. Cho nên trên đường dụng công nó không giải đãi mà không quá độ. Ở trong đó đó. Trong đó Phật biểu diễn chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy Phật biểu diễn trong đó ngài á, ngài tu tất cả những cái hạnh khổ hạnh, ngài tu tất cả những trong đó những cái khó khăn trong đó, ngài vượt qua hết mà cũng không thành công. Cho nên cuối cùng ngài đi vào con đường trung đạo, thọ nhận bát sữa của thôn nữ, và ở trong đó thân tâm tỉnh dưỡng lại, và tinh thần phấn chấn lại, và ngài ở nơi đó trụng công và trở thành chánh giác. Cho nên ở đây Trì Quốc Thiên Vương dạy chúng ta trên con đường tu hành mình phải đi vào con đường trung đạo, không có thiên về bên nào cả, không có quá là dụng công mà cũng không có quá là giải đại, luôn luôn tinh tiến, luôn luôn tiến trong đó, dùng trong đó cái phạm vi cái sức lực của mình được. Như là ở trong đó cô Linh Chiếu, con của Bàn La Uẩn nói việc này không khó cũng không dễ, đói ăn mệt nghỉ, khát thì uống, khỏe tinh thần phấn chấn, cố tập trung tinh thần để niệm A Di Đà Phật thì sẽ thành công, là sẽ đắc lực, là không có khó quý vị. Cho nên ở đây ngài Đông Phương khởi mở khởi đầu cho một vị Phật, cho một vị Thái tử Đông Cung Thái tử, cho nên hướng đông cũng là nói cho chúng ta đưa ngài vào trong vị trí làm thế nào để chúng ta thành công, bắt đầu của một vị Phật tương lai. Chúng ta trong đó tu ngày thứ nhì là gì quý vị? Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, ngài trong đó đại biểu cho trí tuệ, là phía Nam đại biểu cho trí tuệ, là cho nên luôn luôn ở trong đó tăng trưởng, luôn luôn tiến, luôn luôn phát khởi, luôn luôn khai mở trí tuệ. Trên tay của ngài cầm một cái kiếm và một cái vòng, cái khoen. Kiếm đó đại biểu gì vậy? Rõ ràng cây kiếm trí tuệ chém giặt phiền não. Làm thế nào để phát khởi trí tuệ này? Làm thế nào chúng ta đạt được trí tuệ chứ không phải tri thức nè? Ở trên tay của ngài cầm cái gì? Cái khoen, cái vòng tròn đó quý vị. Ở trong đó cho nó viên mãn tròn đầy. Ở trong đó trí tuệ tượng trưng cho bát nhã. Mà bát nhã là gì? Bát nhã trong đó dạy chúng ta là trong đó phải nhập vào cái không huệ. Ở trong đó nên trong đó mới đầu học là gì quý vị? Vô sở tri, không mà cái gì cũng không biết hết. Vô sở tri là đưa chúng ta muốn khai mở trí tuệ phải đi vào con đường không huệ, còn cái gì cũng có là kẹt. Nên Đức Phật dạy chúng ta bát nhã 22 năm cái gì? 22 năm bát nhã ngài nói gì? Cuối cùng là chữ không. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đây là trí tuệ. Đòi trí tuệ là trong đó cái gì cũng không hết, lát qua lát lại cũng là không, không gì cái việc chân không. Là khi chúng ta đạt được chân không rồi, nó phá hết cái việc phiền não nghiệp chướng, phá hết cái đó, vì nó vốn chỉ là huyễn mà chúng ta không tin nó là huyễn, cho nó là thật, cho bị nó chuyển, bị nó đổi, bị nó lôi nó kéo. Cho nên bây giờ vô sở tri đi. Khi chúng ta vô sở tri rồi, đạt được cái bát nhã rồi, đạt được căn bản trí rồi, thì sẽ là vô sở bất tri, cái gì cũng biết hết. Còn bây giờ mình chưa đạt được cái huệ, mình vô con đường tri thức Tưởng này là biết nhưng mà không biết. Cái biết chúng ta nó chuyển đổi, nó đoạn duyệt. Cái biết của chúng ta nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó không còn hoài đâu. Nếu mà đời này nó không quên, đời sau nhất định nó quên. Bảo đảm quý vị, chứ không phải nói bây giờ tôi học thông minh, ta học cái nghề này ra đời rồi ta cũng làm, không được nào. Kỹ sư cũng vậy, bác sĩ cũng vậy, tiến sĩ cũng vậy, học xong rồi chuyển ấm một cái là mất hết, chỉ còn một chút thông minh. Cho nên chúng ta không đi đường đó, mà Ngài dạy chúng ta trên tay cầm kiếm trí tuệ. Ở trong đó, trong đó Ngài cầm cái khoen đại biểu cho bát nhã. Đây quý vị, học Phật ở trong đó khác với thế gian à. Học Phật là nói chúng ta trở về với cái tánh bát nhã sẵn có của chúng ta. Phật phải mất hết 22 năm để khai thị, diễn giảng cho chúng ta, để chúng ta đừng chấp vào tri thức kiến giải của mình nữa, mà hãy bỏ nó đi để trở về không hoại. Từ không hoại đó thì chúng ta sẽ thấu biết tất cả. Bát nhã trí rồi thì chúng ta sẽ hiểu. Còn chưa có bát nhã thì kẹt là. Bây giờ chúng ta thấy, nếu mà không hiểu Phật thì chúng ta cảm như là Đức Phật dạy chúng ta ngu. Nên là ta không dạy chúng ta học mà học dạy chúng ta ngu. Mà thật sự vậy quý vị. Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta hãy liều mạng làm một người ngu đi. Mà chúng ta không chịu làm người ngu à. Chúng ta thích làm người khôn quý vị. Khôn lanh à. Khôn lanh nó như cá trạch vậy quý vị. Như con lươn vậy đó. Chụp đầu này thì nó uống đầu kia, chụp cái đầu thì nó uống đuôi, trong đó nó luôn luôn lăn lăn lộn trong đó. Ngài á, Lục Tổ nói là cá trạch là lươn lẹo, tâm trong đó luôn luôn lăn xăng, luôn luôn ở trong đó, cái gì cũng biết. Cho nên nó bây giờ muốn phá được nó, hãy liều mạng làm một người ngu, trung thành niệm Phật thì sẽ được. Đó, hai vị quý vị thấy Ngài bảo vệ chúng ta, giữ gìn chúng ta, để làm chúng ta sao đạt được đạo. Hai vị kế trong đó ở Tây Phương và Bắc Phương thì rõ ràng hơn. Đây cái mục tiêu sẵn có rồi. Ở trong đó cái phương hướng chúng ta đạt được rồi. Theo phương hướng chúng ta đạt được rồi thì ở đây làm thế nào cái việc? Khi đạt được hoại, khi vững vàng rồi thì trong đó Tây Phương Quảng Văn Thiên Vương, trong đó thấy quảng đại và nghe thấu suốt, cái gì cũng thấy, cái gì cũng nghe. Ngài á, các ngài đi như vậy như thế nào quý vị? Hai vị đó dạy cho chúng ta, nếu muốn nghe nhiều thì phải có trình, nếu muốn thấy nhiều thì phải phản lại với cái tà tri tà kiến. Cho nên một ngày thì cầm cái dù đó cái gì, dù để che mưa đó. Một ngày thì cầm gì cái gì, cầm con rồng à. Một ngày cầm như con rắn đó cái gì, con rồng. Trong đó mà trên tay của ngài cầm rồng đó có cầm cái hạt châu nữa. Còn vị kia thì cầm cái dù quý vị. Chúng ta có năng lực phản trừ tà tri tà kiến, có phương tiện để ngăn trừ phiền não nghiệp chướng tà tri tà kiến không? Mời dám quảng văn. Đây quý vị thấy không? Cho nên dạy chúng ta muốn thành công trong đó thì trong đó phải bảo vệ thân tâm chúng ta, đừng cho bị ô nhiễm. Vì tà tri tà kiến tới thì sao? Dương dù ra chống lại, che mưa che nắng à. Còn chúng ta không cần dù, kệ nó, tà tri tà kiến nó lọt vô không sao, để cho nó ô nhiễm, nó dơ quá thôi, để chúng ta không cần để cho tâm chúng ta lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Bây giờ chúng ta phải chỉnh đốn nó lại. Là thật sự hai vị này nói chúng ta cần phải có năng lực rồi mới tiếp xúc. Quý vị thấy một ngày cầm con rồng, rồng gì? Rồng tượng trưng cho biến hóa. Biến hóa mà tâm như như bất động như hạt châu. Ngài cầm hạt châu không biến đổi, tay cầm rồng biến hóa, nhưng mà tay cầm châu không biến hóa, vẫn sáng, vẫn tự tại, vẫn như như bất động như vậy. Chúng ta đạt được điều đó chưa? Mời dám quảng văn, mời dám dán trong đó, trong đó đa văn quảng quảng thấu, trong đó nhìn thấu suốt, nhìn quảng đại và nghe đầy đủ tất cả. Khó cái gì? Thời này học đạo khó là chúng ta ở đây muốn phản trừ đó, chúng ta lựa ở trong đó cái nơi Phật nói là A La Ngã, xa xa thành phố một chút, ở trên nó tịnh chút, đúng không nào? Rồi ở trong đó Phật tử muốn tu, muốn tu thì sao quý vị? Ở nhà rồi tu, rồi tiếp xúc với kinh sách, sách vở, rồi tiếp xúc với cái mạng internet. Hôm qua tôi vô trên mạng, tôi lên mạng tôi coi, ở trong đó lên đó cái trang, mấy những cái trang Phật pháp đó quý vị, lên trong đó coi, trong đó thật sự là quá nguy hiểm. Nó nghiện trong đó, ngay các thầy cái vị dạy, ngay các thầy giảng, ở trong đó nó không ra gì cả. Là trong đó sao cái vị đọc những cái từ chương, những cái thuật ngữ giống như ở trong từ điển Phật học, lấy ra những giờ hay hay ra rồi lên đó nhai cái bả, không thấu suốt cái gì cả, không hiểu Phật dạy cái gì, chỉ như chỉ cái danh từ đó nhắc đi nhắc lại, rồi thầy trò ở trong đó nói trong đó không có hiểu một ý gì Phật dạy trong đó, không có dạy chúng ta làm sao mà phản trừ, làm sao mà học, làm sao lấy được tinh hoa của nó, làm sao lấy được lợi ích của nó, mà chỉ những danh từ thôi quý vị. Mà chúng ta lại không hiểu, không biết cái mục tiêu, cái phương pháp của Phật dạy như thế nào, cứ đoạn nào hay á, lấy ra dạy. Nên trong đó tôi đi vô nó thật sự thế đó, rồi dùng nó những danh từ cái gì, văn chương, danh từ giống như là ở thế gian vậy, là nó lại hỗn tạp với thế gian cái gì, không có thấy một cái gì ở trong đó là Phật pháp. Bởi vậy nguy hiểm là chúng ta chưa có năng lực phản trừ, chưa có nhận thức được, chưa có như như bất động, chưa có tự tại, mà chúng ta tiếp xúc là biến đổi. Rồng nó quý vị, nó biến hóa, lắc đầu này nó ẻo đầu kia. Chúng ta thấy xã hội luôn luôn biến hóa, nếu với cái cặp mắt chúng ta nhìn trong đó, nhận thức trong đó sẽ bị nó chuyển. Cho nên ngài bên tay kia cầm gì? Hạt châu quý vị. Khi nhìn trong tứ thiên vương, trong đó ngài cầm như con rắn, con rồng đó quý vị. Rồng tượng trưng cho biến hóa, mà tâm ta vẫn sáng suốt, vẫn như như bất động. Châu không bao giờ chuyển, không bao giờ đổi. Nếu mà ngọc mà chuyển mà đổi, nó đâu phải ngọc nữa. Cái hạt kim cương của chúng ta đó, chúng ta đeo trong tay đó, nếu mà nó trong đó nó xích, nó mẻ, đâu còn nữa quý vị. Đây cho nên nó luôn luôn cứng, luôn luôn chắc, không có chuyển động, thì nó mới lộ được cái tánh chất ngọc quý của nó. Nên nó ra đâm đó quý vị, chúng sanh nó chỉ nhai những cái danh từ Phật pháp trong đó là, mà không có thể nghiệm được, không có nhận được cái pháp hỷ, nhận được cái cứu cánh của nó. Chỉ là danh từ là đó là trong đó chưa có tà tri tà kiến đó quý vị, mà chỉ là Phật Phật pháp đó. Còn ở những cái trang khác tà tri tà kiến còn chết nữa. Cho nên nó còn thấy hãy cẩn thận trên con đường tu, con trên con đường học, trên con đường hành của mình, đừng để tà tri tà kiến. Tứ đại thiên vương luôn luôn bảo hộ cho chúng ta, để cho chúng ta đi vào con đường chánh giác, đi vào con đường tốt lành. Quý vị thấy trong kinh Địa Tạng đó, tứ đại thiên vương bạch Phật đó, ở trong đó các ngài á dạy cho chúng sanh đó là, cho nên nó trong mục tiêu của ngài cũng là hóa thân để tới thì bảo hộ chúng sanh đi cho thành công là. Rồi sau khi nghe Phật giảng dạy chỉ bày bốn tứ đại thiên vương rơi lệ quý vị cho sự lầm lạc của chúng sanh. Quý vị thấy đó, đọc lại kinh Địa Tạng có không? Phải tứ đại thiên vương thưa Phật không nè, thưa Phật đến hồi Phật giảng dạy xong rồi đó các ngài á, ngài rơi lệ là rơi lệ sao quý vị? Ta bảo hộ cho chúng sanh mà chúng sanh vẫn lầm đường lạc bước, đi vào con đường ta tri tà kiến, cho nên đánh mất cái tâm bồ đề, đánh mất cái tánh thanh tịnh của mình. Đây chúng ta ra đây thật sự trong đó chúng ta chọn được pháp môn rồi, chúng ta thấy được con đường rồi, hãy ráng cố gắng nỗ lực để đạt được công phu. Nỗ lực để đạt được công phu đó như thế nào quý vị? Ngài Di Lặc Bồ Tát ở giữa, ở trung ương chỉ chúng ta làm thế nào. Bốn vị ở chung quanh tứ thiên vương là bảo hộ cho chúng ta. Bảo hộ gì? Bảo hộ cho ông Phật ở giữa, ông Phật tương lai phát hiện, được hiển hiện, được xuất thế nào. Ngài Di Lặc dạy chúng ta gì quý vị? Có tương ưng với pháp môn chúng ta không? Thật là tương ưng là ngài ở dạy chúng ta ở trong đó hãy phát bình đẳng tâm để thành hỷ duyệt tướng. Đây coi nè, hãy tập á bình đẳng. Bình đẳng giống như gì quý vị? Giống như kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta gì quý vị? Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là bình đẳng giác, quý vị thấy chưa nào? Cho nên là bình đẳng, hãy phát tâm bình đẳng ra. Ngài bình đẳng với tất cả mọi người thì sẽ sanh được cái tướng hoan hỷ, hỷ duyệt tướng. Quý vị thấy lục đặc tới quấy phá ngài, tới chọc ghẹo ngài, tới gây gỗ ngài, ngài có méo không à? Ngài có khóc không quý vị? Ngài có nhăn mặt không? Hay là vẫn nụ cười Di Lặc à? Muôn đời nở từ thị như vậy, từ bi cứu cánh viên mãn rốt ráo như vậy, từ thị Bồ Tát. Này quý vị thấy không? Ai chọc gì á? Lấy tay mà móc lỗ tai ngài, quậy lỗ tai ngài, lấy ngón tay mà chọc chọc mắt ngài. Quý vị thấy không? Đây nói chúng ta tạc cho quý vị, nó nói lời thô ác, nó nói lời khó nghe, nó nói lời không đúng, nó nói lời phỉ báng, nó nói phê bình, nó nói trật lấp, nó nói khó chịu, mà ta vẫn hoan hỷ niệm Phật. Quý vị thấy không? Vì ráng học chút xíu đi là. Còn chúng ta nói mà đụng một chút xíu không đúng, đụng một chút xíu không phải, không đúng sự thật là chúng ta thấy bất mãn rồi đấy mà. Cho nên bây giờ mình thấy đầu năm mình đã học như thế mà hoan hỷ niệm Phật đi là. Hãy phát bình đẳng tâm để thành hỷ duyệt tướng là. Thì ở trong đó chúng ta sẽ sao? Hoan hỷ như vậy quý vị. ta bà ơi, ta xin từ mi là. Vui cũng vậy, buồn cũng vậy, giận cũng vậy, hờn cũng vậy, ta vĩnh viễn chào mi là. Đừng đừng để trong tâm nữa quý vị à. Đã biết là vô thường, tại sao còn phiền não à? Si mê không quý vị? Quá si là nhắc mấy, để bản cho mấy vẫn là phiền não. Đúng không? Phiền não ngủ không được à? Suốt đêm con ngủ không được thầy. Thầy thấy không? Mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ nhắc nhở mình hoan hỷ vui vẻ niệm Phật. Niệm lớn cũng được, niệm cho mọi người cùng hưởng cũng được, niệm thầm kim cang tỳ tự mình nghe lấy cũng được, muốn sao cũng được, miễn tâm chúng ta hoan hỷ. Thì có bốn đại thiên vương tứ hướng tứ phương bảo vệ rồi quý vị, để cho ông Phật của chúng ta luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn mỉm cười là. Này anh ngon mùa anh mùa xuân đó quý vị. Chúng ta cứ giữ hoài, giữ mãi miếng mật trong đó. Mà ở đây anh nói không phải giữ hoài, giữ mãi giống như Di Lặc Bồ Tát 567 triệu năm sau thì thành Phật, không cần, không cần đâu. Ráng giữ 3 năm đi, ráng giữ 5 năm đi, thì ở trong đó, trong đó cái việc luôn luôn trong đó phản trừ tất cả tà tri tà kiến, rửa sạch tất cả cố uê cấu cấu ô ở trong đó, giống như tứ đại thiên vương đã giữ rồi, chúng ta đừng có mở cửa cho nó dùng. Ở trong đó trì quốc thiên vương nói chúng ta hãy dụng công, đừng có lười. Lấy như bàn long uẩn như vậy không khó mà cũng không dễ, giống như trăm cánh dầu mè để ở trên nó cây, từ từ mà gánh, từ từ mà múc thì cũng được trăm gánh lên cây mà. Chúng ta dùng 3 năm ngàn gánh cũng gánh lên nổi lầu à, chứ đâu cần ở trong đó 100 gánh. 3 năm cái vị cứ mỗi ngày, một năm 365 ngày đúng không nè, 3 năm là 1000 ngày rồi nè, hơn 1000 ngày rồi nè. Mỗi ngày chúng ta một gánh thì nó lên nó lầu như sao quý vị, 1000 gánh cũng gánh lên nổi, chứ đừng nói 100 gánh. Ngày gánh gánh thôi quý vị, đừng gánh nhiều. Ngày trong đó chúng ta để cho mình ở trong đó, trong 3 năm dụng công trong đó, đừng có để, đừng có để lui, đừng có để gián đoạn, thì trong đó nó sẽ tới thôi mà. Có chuyện gì thì sao, thường sanh hoan hỷ tâm đi là. Nó giả mà hoan hỷ, nó là giống như xiệt vậy thôi mà, nó như là hài hước vậy thôi. Ở đời như trò hề vậy quý vị. Biến đổi tâm ta vẫn sáng như ngọc, biến hóa như thế nào tâm ta vẫn như như bất động. Một ngày đó thì cầm rồng, rồng có hạt châu. Một ngày thì cầm dù, ai mà tà tri tà kiến chúng ta dương dù ra rồi nó phản lại hết là thì gì sẽ thành công. Cho nên nó trong đó, trong mùa xuân trong đó, thường thường chúng ta nhắc nhở đến mùa xuân Di Lặc, mùa xuân của sự hoan hỷ, sự bắt đầu của một năm mới, bắt đầu cho một kỷ nguyên mới, bắt đầu cho một cuộc sống mới, bắt đầu cho một cuộc đời vĩnh viễn mãi mãi muôn đời. Một cuộc đời trong đó luôn luôn hoan hỷ vui vẻ, luôn luôn từ bi trí tuệ, con đường chúng ta đang đi đó. Bắt đầu đó quý vị. Cho nên nó trong đó ráng nỗ lực mà công phu. Công phu quý vị hoan hỷ niệm Phật. Cái câu hoan hỷ niệm Phật nhắc đi nhắc lại mà vẫn buồn buồn niệm Phật, vẫn rầu rầu niệm Phật đó. Đúng không nào? Hoan hỷ không nổi là khó quá quý vị. Rồi sao mà mình không bắt chước như Di Lặc Bồ Tát ấy? Ai mà thọt rúng ngài, Ngài cũng cười, mà chọt miệng Ngài, Ngài cũng cũng cười, thọt vô lỗ mũi cũng cười. Cái vị lục căn ở trong đó bị châm trích, bị ở trong đó chọt, trong đó chọc ghẹo mà vẫn vui vẻ cười. Cái vị ráng mà cười, ráng rồi nó thành nó quen rồi thì tự nhiên cười, thì ở trong đó thường thường cười, thường thường niệm Phật, chi mà phải tiếc thương con người kỳ cục của chúng ta nè. Tiếc chi quý vị, con người chúng ta kỳ cục không, quá kỳ cục, là lúc thì hờn, lúc thì giận, lúc thì buồn, lúc thì vui, ha. Ở trong đó biến đổi không biết bao nhiêu rồi đó. Trong đó thì ở trong đó chúng ta phải làm sao giữ cho tâm hồn chúng ta một câu A Di Đà Phật trì giữ hoài, giữ mãi câu A Di Đà Phật ở trong tâm của chúng ta, đem cái đối tượng hoan hỷ vui vẻ đó đặt trong tâm, đừng có để những cái khác vào, đừng có để những cái phiền não nó vào, mà hãy đoạn tuyệt với nó. Bây giờ chúng ta chưa có trí tuệ để chuyển phiền não thành bồ đề thì thôi cắt ngang nó, thôi từ đây ta xa lìa mi rồi, ta phủ một lớp A Di Đà Phật cắt ngăn tâm ta vào phiền não nghiệp chướng, cắt ngăn bởi câu A Di Đà Phật, không cho nó tiếp xúc, không cho nó trong nó có thể khởi hiện hành. Cho nên là bây giờ này chúng ta bắt đầu cho khóa tu chuyên niệm Phật, và cũng là để bắt đầu cho một năm mới, cho một cuộc đời mới, là một cái có phát triển, luôn luôn tiến, luôn luôn cải thiện, luôn luôn ở trong đó cải tiến để mình nó đạt được cái mục tiêu. Mục tiêu gì cái việc thường sanh hoan hỷ tâm, niệm Phật hoan hỷ vui vẻ. Này các vị thấy không? Mục tiêu của chúng ta đâu có khó gì đâu ạ. Chỉ là mỉm cười niệm Phật thôi là không có làm khổ hạnh, không có làm những việc khó khăn gì cả. Mà đây á, nó công phu, cái năng lực lại quá tối thắng. Bao nhiêu công đức của Phật chúng ta đem vào tâm chúng ta để biến hóa, chuyển biến tâm của chúng ta, không để một cái xen tạp nào vô nữa. Còn chúng ta thì khác, quá nhiều xen tạp, nào là hờn, nào giận, nào ganh, nào ghét, đủ thứ là phân bua trong đó để xen tạp trong đó. Cho nên câu Phật hiệu không đắc lực. Cho nên bây giờ chúng ta thấy ở nơi đây được cái sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ, chúng ta đã thấy những cái cảm ứng tốt đẹp rồi mà, đã thấy những cái thù thắng đó rồi mà, thì bây giờ mình làm sao ráng đạt được cái việc. Nghĩa là cho chúng ta thấy một chút vậy đó, mở như là đó, nó chịu không? Chịu thì chặn đi. Hay là muốn tôi cất cái nhà lầu cho để ở, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ trong đó, đầy đầu những vật dụng. Muốn lấy hoa sen, không muốn lấy nhà lầu. Cho nên chúng ta tuyệt đối trong đó, ở trong đó nhất định buông xả tất cả, không có đắm say, không có khởi tâm, mà trong đó chỉ chuyên niệm Phật, hoan hỷ vui vẻ niệm Phật. Ngài Từ Thị Bồ Tát dạy chúng ta đó, liên hệ mật thiết đến con đường tu hành của chúng ta. Cho nên nó trước khi vào chánh điện, chúng ta phải qua điện Tứ Thiên Vương học Phật, trong đó phải vui vẻ, là học Phật phải tha thứ, học thật, học Phật phải dung thứ, học Phật phải quảng đại, phải mở tâm như Ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát đó, ngoài cái cười còn gì nữa quý vị? Còn cái bụng nó nè, đặc biệt là cái bụng của Ngài đó nè. Ai mà đi vô giống Happy Buddha Mỹ mà đi vô quán ăn gặp Happy Buddha là sao? Rờ cái bụng. đi rờ cái bụng. Cái bụng tượng trưng cho cái gì quý vị? Bụng tròn ha. Bụng nó có tướng lắm nè kìa. Tròn, dung chứa, trên 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 tay của Ngài lại hiển hiện hơn là cầm cái bao, cái bao của Di Lặc trong đó chứa đủ mọi thứ, là ai cho gì chứa hết trong đó. Tóm thâu càng khôn, tóm thâu vũ trụ trong đó, vật tốt vật xấu, tà tri tà kiến, tất cả vạn vật đều ở trong bao của ta. Chúng sanh có gì trong đó cho vô bao, đều bao Ngài bao hết tất cả. Giống như đại địa này chuyên chở tất cả người xấu người ác, vật tốt vật xấu, vật dơ vật bẩn, vật tinh sạch, đại địa đều chuyên chở hết tất cả. Quý vị đất có thấy nó có chừa gì không quý vị? Chúng ta lấy nước ngọt ở trên nguồn, trên suối đổ xuống thì nó cũng nhận, mà chúng ta đổ nước dơ nó cũng nhận, đổ nước bùn nó cũng không có chừa. Nhẫn nhục như địa là nhẫn nhịn chuyên chở tất cả, thì trên bao của Di Lặc Bồ Tát cũng như vậy, ai cho gì không cần biết, cho vô bao hết. Ngài đổ ra thì đầy đủ tất cả mọi thứ, tâu thóm tóm thâu càng khôn ở trong đó, dung nạp dung chứa tất cả, không tị hiềm một chúng sanh nào, không có đào thải một chúng sanh nào, bao dung tất cả như cái bụng tròn lẳn của Ngài. Cái bụng đó sao quý vị? Nó không có cứng à, mà nó mềm, nó uyển chuyển quý vị à. Cho nên đối với cái sự xử sự với người với vật, Ngài luôn luôn dung thứ, luôn luôn bao hàm, luôn luôn tha thứ, luôn luôn uyển chuyển nhẹ nhàng như cái bụng vậy quý vị. Quý vị thấy không? Cái bụng nó phải, cái thể sao? Nó mềm, nó co, nó giãn, đúng không nào? Ấn bên này thì nó lõm, nó lồi bên kia. Ấn bên kia thì nó hõm vô và nó lồi bên nọ. Cho nên ở trong đó quý vị thấy tâm của Ngài luôn luôn dung thứ, dung nạp, bao dung và uyển chuyển từ ái đối với tất cả chúng sanh như nước với sữa, không một chống trống. Cho nên chúng ta hãy làm sao có sự sinh hoạt tư tưởng tâm hồn của mình giống như Di Lặc Bồ Tát biểu hiện bằng cái hình tướng của Ngài. Cho nên không phải Ngài thích bận cái áo hở cái rốn đầu mà để nói cho chúng ta ở đây ta mang cái tính chất đó là. Quý vị thấy không nè? Ôi, Ngài Di Lặc đó là Bố Đại Hòa Thượng, Ngài hóa thân xuống là một vị hòa thượng không biết từ đâu tới, mà thấy có một vị hòa thượng xách cái bao xách cái bao đâu quý vị, đi các nơi ai có chuyện gì tới Ngài tự nhiên nó hên nó tới, ai mà gặp Ngài tự nhiên trong đó bệnh hoạn tự nhiên nó tiêu hết. Cho nên Ngài đem gieo rắc tất cả từ bi trí tuệ, đem an lành đến cho tất cả chúng sanh, uyển chuyển thù thắng vi diệu, đem nụ cười tới cho chúng sanh, là một vị Phật tương lai đó quý vị. Từ bi như vậy là từ thị Bồ Tát Ngài á, rồi ai hỏi đạo Ngài vậy, Phật pháp là gì thì sao quý vị? Không nói gì hết, bỏ cái bao xuống, khoanh tay lại, rồi cái đang đeo cái bao mà bỏ tay xuống rồi khoanh tay lại, hiểu không? Phật pháp có như vậy sao thôi. Ngài lại xách cái bị lên rồi đi, bỏ không nói một lần. Trong bao của Ngài quý vị, châu báu cũng có, đồ linh tinh lĩnh kỉnh cũng có, cái gì cũng có nữa. Tất cả chúng sanh trong đó, ở tốt xấu thiện ác gì trong đó, bao hàm trong bao đó, đều buông xả hết. Không nói gì, ta buông hết là không cần biết trong đó là gì, Phật pháp là gì, trước tiên là buông xả. Thế gian là gì, đầu tiên của nó là chấp trước. Tại vì có chấp trước cho nên chúng ta còn vẫn ở cái này, so đo tính toán cái việc biểu Phật pháp gì buông xả. Được rồi, lấy cái giấy ra đi, để cái bao xuống, mở ra rồi lựa coi cái nào tốt cái nào xấu, tốt thì giữ lại, xấu thì bỏ đi. Chúng ta vẫn phân biệt là, còn ngài biểu Phật pháp là gì? Buông, buông buông luôn à, buông trót luôn à. Còn nếu là vẫn giữ cái gì, vẫn còn tiếc à, đúng nè. Vì có đồ chơi mà, đồ này đẹp lắm à, có nhiều đồ chơi lắm à. Cho nên thôi cái nào mà chán rồi cho nó ra rồi bỏ bỏ bỏ, cái nào nó không tốt bỏ bỏ bỏ, còn mấy cái tốt lại để lại. Chúng ta đâu biết Phật nói chúng ta nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bò ảnh. Cái vị giữ cái gì vậy? Giữ huyễn à, giữ huyễn hoặc à. Cho nên ngài ở trong đó ngài bỏ xuống được à, đâu có tính toán, đâu có so đo, đâu có phân biệt đâu quý vị. Đầu tiên dạy chúng ta hãy buông xả đi, tâm hoan hỷ khoái lạc, tâm tự tại giải thoát, nhìn thấu buông xả tự tại, tùy duyên niệm Phật mà. Đã học rồi quý vị, còn chấp chi, còn giữ chi nữa quý vị. Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta hãy ở trong đó, hãy buông xuống trong đó, thẳng cẳng ra mà ngủ đi, lo cái gì. Ở trong đó ai đó chấp trước trong đó, để ra trong tâm, họ lay hoa lay qua lay lại không được, không ngủ được. Còn sao, hãy thẳng cẳng ra mà ngủ đi, là ở trong đó không còn một lo ngại gì, lý đắc thì tâm an tự tại khoái lạc. Ủa, Phật pháp chỉ có như vậy thôi à, chỉ biết buông xả không à? Lại sao, lại cầm cái bao đi, đi xuống dưới độ chúng sanh đã tự tại rồi, giải thoát rồi, thì lấy lại, nắm lại trở lại và đem phương tiện để mà độ trần này. Trong đó phân bài á, hồi hướng cho nghe, nguyện lấy trần lao làm Phật sự là, xin Phật chứng minh lời nguyện của con, duy Phật mới biết được nguyện của con thôi. Chỉ duy nguyện mới thấu được nguyện của con thôi, còn chúng sanh không biết, nó hờn nó trách, nó chê nó bai nó tán thưởng, nó không biết đâu, nó không biết nguyện của con đâu. Con ở đây chỉ đối với Phật một dạ một lòng thôi, vì còn tính toán gì nữa, còn sợ gì nữa. Đọc lại về đại, cái bài đại hồi hướng đó quý vị thấy không này, kỳ rồi chúng ta giảng sơ rồi đó. Thì ở trong đó con đem những cái Phật sự, những cái phiền não, những cái trần lao đó, con biến làm thành phương tiện tối thắng, thành Phật sự. Con á, trong đó duy Phật mới biết được tâm nguyện của con mà thôi là. Ai á, mà khen nó cũng không hiểu, ai mà chê cũng không hiểu, ai mà làm cho con oan ức cũng không hiểu được con, chỉ Phật hiểu thôi quý vị. Chịu mà, Phật hiểu đủ chưa quý vị? Không phải đợi chúng sanh hiểu thì chúng ta mới chịu. Chúng sanh hiểu phiền não thêm là, thì thôi bây giờ tâm tâm trong đó cảm ứng. Ở ngoài thì hình tướng thay con nó khác như vậy, nhưng mà tâm tâm tương cảm với Phật, và trong đó trong tâm có Phật, hai tâm tương cảm như vậy rồi nó làm nhất thể, thì chúng ta làm gì không về được Tây Phương, làm gì không về được Phật quốc à? Cho nên ở đây ngài Di Lặc Bồ Tát dạy ta rõ ràng không quý vị, từ hình tướng, từ thái độ của ngài đều dạy cho chúng ta ở trong đó buông xả và dấn thân, buông xả tự tại hoan hỷ, và từ cái năng lực đó phát khởi rồi thì trong đó lại đem cái bao nó lên, xách cái bao đi bước đi, ta đi hoằng hóa, ta đi phổ độ cho những chúng sanh có duyên là, ta không ngại trần lao, ta không ngại phiền não, ta như như bất động, ta luôn luôn vững chãi. Ta đây quý vị, chúng ta cũng có thể là một vị Phật, Một đó, vị Di Lặc Bồ Tát làm gì cái việc đem câu A Di Đà Phật đem nó tới an vui đến cho chúng sanh. Chúng ta được tự tại rồi, chúng ta được hoan hỷ rồi, chúng ta được ích lợi rồi, thì mình cũng vậy, ở trong đó y theo cái hạnh của Di Lặc Bồ Tát, xách cái túi lên à. Cái túi đó nặng, đầy dẫy chúng sanh trong đó, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu những chướng ngại trong đó đều gánh vác trên vai để đi xuống hóa độ chúng sanh. Cho nên ở đây chúng ta từng bước cái gì? Trước tiên đó, thì khoan, khoan hãy mang bao. Trước khiên hãy thả cái bao xuống đi, hãy buông cái bao xuống đi. Cái bao nó chứa gì kệ nó, phiền não nghiệp chướng bao đời, bao nhiêu ở trong đó tốt xấu gì đó buông xuống đi. Bình đẳng với tất cả, bình đẳng rồi á, không còn á, không còn tâm phân biệt, thì tâm á hoan hỷ tự nhiên phát ra. Thấy người sơ cũng như người thân, thấy người lạ cũng như người quen, luôn luôn không có được ở tâm thân phân biệt không đó. Thì trong đó tự nhiên tâm chúng ta là bình, nó bình rồi trong đó cái vị niệm Phật được đắc lực à, tâm an lý đắc à, chúng ta mới lạc đạt được cái sự lạc cực lạc cái vị hòa bình an lạc. Trước tiên phải hòa, hòa rồi đại chúng bình lại, bình rồi thì tự nhiên ai cũng an, cảnh giới cũng an, hoàn cảnh môi trường cũng an, tâm người cũng an. An rồi thì chúng ta đạt được cái lạc là cực lạc cái gì. Cho nên nó muốn về được cực lạc thì chúng ta phải hòa trước là. Mà nếu không hòa thì kẹt cái gì. Vì ở trên kia đều là chư thượng thiện nhân, họ hòa hết à. Mà chúng ta về đó mà gây phe, gây phái, làm nhóm, làm đảng trong đó thì kẹt lắm à. Nó trái với cái cảnh giới, cái lý luận của Tây Phương, cho nên nó phản lại, nó mâu thuẫn lại cái cảnh giới đó, khó thành công lắm. Thôi bây giờ ai không hòa là việc của họ, mình hòa là việc của mình. Cho nên nó trước tiên nó phải hòa là chướng ngại, là tâm họ có chướng ngại chứ chúng ta không có chướng ngại là. Nghiệp trong đó là của họ chứ không phải nghiệp của chúng ta. Không phải họ ở trong đó làm việc xấu mà ảnh hưởng chúng ta, có thể ảnh hưởng nhưng mà không có làm chúng ta nếu chúng ta như như bất động. Bởi vậy cho nên nó hãy trong đó, mình ở trong đó hòa đi. Muốn hòa thì sao? Kiến hòa đồng giải. Để chi cái việc ý kiến bỏ xuống rồi thì mới tu là. Còn ý kiến chưa bỏ xuống tu không được cái việc. Vì sao? Tu cái gì cái nè? Tu gì? Thân khẩu ý. Đúng nè. Kiến hòa đồng giải thì sao? Tu giới hòa đồng tu mới lấy giới Phật để tu. Phật dạy chúng ta cái gì về tịnh tam nghiệp, chư ác mạt tác, chúng hạnh phụng hiền, tự tịnh kỳ ý, tức chư Phật thuyết. Thì tịnh muốn trong đó mình phải tịnh tam nghiệp lại cái gì, tịnh cái ý của mình lại, thì phải nương theo cái giới của Phật. Thấy không? Trước tiên bỏ ý kiến, kiến hòa đồng giải, giải rồi để giới hòa đồng tu. Tu cái gì cái việc? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt. Tu thân khẩu ý là cũng là nói cho ta thân này, chứ không có nói đâu cái gì à. Không có nói đến đại chúng à. Mà mình ở trong hòa rồi thì tự nhiên đại chúng đều hòa. Họ không hòa là họ thành cục đá. Cục đá, cục đá mà cho xuống nước, nước nó cũng vào, không có cản trở gì nước. Nước cũng lách đi, nó đi vẫn đi tuôn ra biển là. Chứ không phải vì cái cục đá còn lớn quá nó che cái nước tuôn, không phải. Mà tâm chúng ta nhu nhuyễn rồi, tốt đẹp rồi thì sẽ luồn lách bao cục đá đó. Thấy không? nó bao hòn gạch đó và nó vẫn chảy xuôi đó, hòn gạch vẫn đứng lại, vẫn ở lại, vẫn chướng ngại, nhưng mà tâm ta, con người chúng ta vẫn xuôi về đại dương là. Nên quý vị thấy không, mình á cần, người ta không hòa này, người ta không hòa, làm con cũng không hòa, vì con vẫn là đá, đá với đá chọi nhau, cho nên nó vẫn nảy lửa, nó vẫn chướng ngại. Còn bây giờ tâm con nhu nhuyễn rồi thì dù cho đá, dù cho tảng, ở đó nước nó cũng luồn đi, không giữ lại nữa. Đây, đây, đây. Mình đã phải theo lời Phật đúng nè. Vẫn là tu tâm mà, vẫn là chúng ta tự giác rồi thì giác thả. Cho nên ở đây chúng ta nói hòa, dĩ hòa vi quý mà, đúng không? Thì hòa rồi đó, thì đó, kiến, ý kiến phải bỏ xuống. Phật trong đó Ngài cũng nói ta không có ý kiến, ta không có thuyết pháp, ta không nói một lời nào cả. Những lời ta nói đều là lời cổ Phật, đều là trong đó chư Phật Như Lai ta nhắc lại thôi. Cho nên nó ta không có một pháp nào dạy cho chúng sanh. Vì thế Ngài bỏ xuống trước. Bây giờ chúng ta phải học Ngài bỏ xuống trước. Bỏ xuống là sao? Bỏ xuống là không có ý kiến ai, thì chúng ta đi theo ai? Đi theo Phật, những lời dạy của Phật, từ cổ Phật nói ra. Ngài cũng không có ý kiến trong đó, mà những điều ta nói đều giống như chân tánh, giống như ở trong đó, ở trong đó Như Lai tạng nói ra, thì trong đó nó không có chống bán một ai cả. Cho nên kiến hòa đồng giải, giải gì vậy? Để giới hòa đồng tu, tu gì? Thân hòa đồng trụ, đừng ở với nhau. Khẩu hòa thì đừng có tranh cãi, ý hòa thì cùng vui vẻ, duyệt là hoan hỷ. Rồi lợi hòa vãng sanh, cùng chia với nhau là. Rồi cuối cùng của chúng ta là gì? Nguyện á, thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Đây cái lợi này, chúng ta lấy cái lợi này chứ không lấy lợi nào. Lợi thế gian, lợi nhân thiên không thèm, mà chúng ta lấy cái lợi này. Lợi gì? Lợi vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc. Đây quý vị thấy đem cái tinh thần đó vô áp dụng cho sinh hoạt của mình, đem ở trong đó cái tư tưởng của Di Lặc Bồ Tát tới để mà chúng ta sinh hoạt, để mà chúng ta hạ thủ công phu, thì sao? Thành công không quý vị? Thành công là nhất định thành công là, vì trong kinh Vô Lượng Thọ Phật cáo Từ Thị Bồ Tát, Phật cáo A Dật Đa Bồ Tát, là nói cho Ngài Di Lặc Bồ Tát, nói cho Ngài Di Lặc Bồ Tát cũng nghĩa là dạy cho chúng ta. Cái gì? Đem Ngài Di Lặc Bồ Tát, không đem vị nào khác, đem vị Phật tương lai để dạy cho có ý. Cho nên Phật gọi cho Ngài nào, gọi cho vị nào, là chúng ta phải đấy được cái đặc điểm, chúng ta sẽ thấy được cái độc đáo, và ở trong đó cái tánh chất của vị Phật, vị Bồ Tát đó. Vậy trong đó thì chúng ta mới biết được, Ngài nói chúng ta phải giống như Ngài Di Lặc Bồ Tát, phải làm như thế này, làm thiện, tâm hồn tư tưởng tướng mạo giống như Di Lặc Bồ Tát và làm y như vậy thì sẽ thành công. Cho nên nó đầu năm phải là đầu mùa xuân Di Lặc, quý vị. Năm nào cũng mùa xuân Di Lặc à? Cứ thế nào đến chùa năm nào cũng là xuân Di Lặc à? Mà năm nào, cho nên chúng ta phải nhắc nhở mình, luôn luôn cảnh tỉnh mình, đưa cái hình ảnh của vị Phật hoan hỷ vui vẻ, không có một phiền não, không có một phiền hà nào này đến đó để mà tu hành, để trong tâm, tâm ta có Phật A Di Đà, trong đó tâm ta có hình tượng của Ngài Di Đà, trong đó hiển hiện ở trên thế gian. Quý không quý vị? Tốt không ạ? Cho nên ở đây nhắc lại chúng ta, tứ thiên vương bảo hộ cho chúng ta không bị ô nhiễm, nhất là các anh á, anh chị thanh niên ở trong đó tiếp xúc với những mạng lưới ở trong đó, trong internet, phải coi chừng là mình chưa thành công, mình chưa có năng lực phản trừ thì bớt tiếp xúc lại, chứ không có tiếp xúc bị ô nhiễm. Nếu mà không bị ô nhiễm thì cũng mất cái năng lực, mất cái tinh thần quý giá để chúng ta tu hành, để mà chúng ta dụng công. Vì trong đó là lời lẽ tiến qua tiến lại thì nó phân tán tinh thần, tinh thần năng lực chúng ta bị phân tán, không còn đủ năng lực tinh thần để mà dụng công, không đạt được cái chuyên nhất, chân chuyên chân cập, không được có cái tinh tiến, cho nên khó mà thành công. Ở khi chúng ta có được công phu, có được năng lực rồi thì lúc đó mới dám tiếp xúc, vì chúng ta không bị ở hoàn cảnh môi trường ở ngoài biến đổi, dù cho xã hội, dù cho ảnh hưởng, dù cho tất cả cái gì biến đổi, tâm ta vẫn như viên ngọc rồng biến hóa như vậy, mà tâm ta vẫn rõ ràng học cái hay, học cái tốt mà phản trừ được những cái xấu, mà giữ được chuyên nhất, giữ được tâm ta. Cái cần có năng lực là không có định lực, không có huệ lực, không có đạo lực sẽ bị chuyển ngay. Cho nên ở đây ráng trong đó phải đạt được một chút định lực, một chút năng lực, một chút đó, trong đó đạo lực, thì chúng ta mới có thể dẫn tiếp xúc. Còn nếu không, cái vị sẽ bị tà tri tà kiến nó cuốn hút. Và trong tâm chúng ta bốn vị bảo vệ đó rồi, ở giữa là Đức Phật Di Lặc luôn luôn dạy chúng ta một nụ cười hoan hỷ vui vẻ, hòa với tất cả mọi người, với tất cả chúng sanh. Chúng sanh nào lớn nhỏ, già trẻ lớn bé gì tới ngài đều được lợi ích cả. Thì chúng ta phải đem cái tinh thần này, quý vị, để áp dụng trong cái cuộc đời khổ hải này, trong cái cõi ta bà này. Nhưng mà thầy quá khổ rồi mà. Quá khổ rồi thì đem cái vui tới một chút đi, đừng đem cái khổ giống nhau. Đúng nè. Bởi vì cho nên nó khổ mình từ từ lắng đi, tâm chúng ta sẽ cảm ứng để cho cảnh giới, hoàn cảnh, môi trường nó càng biến chuyển tốt đẹp hơn, và chúng ta càng được lợi ích hơn. Nên đó, đây là bắt đầu nha. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu vào khóa tu, thì chúng ta sau đây quý vị sẽ hướng về Tam Bảo lễ và chúng ta đi kinh hành. Sau đó thì chúng ta sẽ ăn cơm rồi đi kinh hành, thọ phạn thực kinh hành. Nhớ nè, chúng ta cũng như là lúc trước là chia toán ra, thì chia toán là những người nào mà biết đánh khánh thỉnh mỏ thì chúng ta thay phiên nhau. Nhớ nè, thì có thể để cái bảng rồi viết cái tên nó luân lưu, tự nhiên nó luân lưu ha. Thì trong đó nó sẽ người này đánh đầu rồi thì xuống để người thứ nhì lên, nó cứ luân như vậy. Cái những người nào mà viết biết đánh tiếng thỉnh mỏ đó thì chúng ta viết tên bạn, thì chúng ta sẽ luân lưu như vậy để mà luân lưu niệm Phật đường chúng ta từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Ngoài 9 giờ đến 10 giờ phải cần làm vệ sinh thì dừng lại, thì trong đó chuyên là niệm Phật, hoan hỷ vui vẻ, không có một trở ngại, không có chướng ngại gì, để mà chúng ta mau mau về với Đức Từ Phụ, với vị cha A Di Đà Phật đang đón chào mình. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ thì cũng A, B như gì trước nha. Bên đây A, bên đây B. Thì không ăn, ăn hai lần đi nha. Thì vậy. Và chúng ta sau khi đó là thiết vị tự động vô để mà nửa tiếng kinh hành thay nhau nha. Và từ từ tôi sắp đặt nha. Dạ, A Di Đà Phật.